có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh đặt sâu.
Nam Phương và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và xin mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Vâng, qua cái số điện thoại là 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào số điện thoại này để mà có những cái ý kiến riêng của mình về câu chuyện anh Trí Lê. Mặc dù là anh đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được bạn gái. Vâng, và bây giờ Nam Phương và Nhã Quyên
chào trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti trở lại cùng với Nam Phương và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin mời quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay, các quý vị nào có những cái kinh nghiệm về với con cháu mình thì xin góp ý cùng với cháu Trí Lê.
Dạ vâng, bây giờ Nam Phương và Nhã Quyên xin mời vị thính giả vừa gọi vào ạ. Hello.
Phải tôi không?
Dạ vâng, xin chào chị ạ, xin chị cho biết quý danh ạ.
Chào cô, xin cô. Dạ.
Tôi tên Hương.
Dạ, đây, xin mời, xin chào chị Thương ạ.
Cô Hương, tôi... cô Hương ạ. Dạ.
Chị Hương, cô Hương hay là chị Hương, chị Thương? Cô Hương ạ.
Hương.
Dạ vâng,
để
dạ.
Tôi nói
dạ.
Xin chào chị Hương. Dạ, xin mời chị ạ. Góp ý cho cái cậu con trai 35 tuổi này, cậu cũng xứng con tôi thôi. Nhưng mà tôi tôi đọc trong báo tôi có thấy cái mục này rồi.
Dạ, dạ, là giờ anh thì anh hỏi cũng nhiều nơi lắm rồi đó.
Đây đây này.
Dạ không biết để anh nói cho anh gửi cho mình những cái tờ báo nào thì cái đó cho tôi không biết cậu mà anh có gửi cho Bích Ti nữa.
Cậu phải sửa lại đây này. Dạ. Tôi chỉ tóm lại tôi kết luận một câu là cái kiểu của cậu này là cậu từ chối yêu. Dạ. Không phải là cậu yêu thì làm sao mà đàn bà nó yêu được cậu. Cho nên nhá, cậu có đại gia đi nữa mà cái kiểu cậu như vậy thì đàn bà tình yêu phải có hai phía chứ sao. Người ta yêu mình không yêu người ta mà mình cứ hứa lèo cái năm ngày không bắt phone, năm ngày không trả lời nhắn tin, cứ đại miết cái kiểu mà để cay chứ mà thì có ai mà yêu được. Cái đại gia là có không yêu được, tình yêu phải có từ hai phía.
Đúng,
nam yêu nữ, nữ phải yêu lại nam. Một ngày nó có vợ cũng vậy, vợ nó yêu chồng mình phải biết điều là biết vợ chứ không phải một phía không thể nào có hạnh phúc được. Đó. Cậu cũng xứng con tôi thôi, con tôi cũng 35 tuổi rồi đó mà tôi có hai đứa cháu ngoại rồi. Đó.
Dạ.
Cái gì mình cũng phải tế nghị chứ, tại sao mà mình hứa người ta rồi 5 ngày nữa mới gặp lại, 5 ngày nữa họ nhắn tin không bắt, họ gọi phone không bắt, rồi nín miết, phải trả lời lý do làm sao chứ. Rồi 10 người cậu cũng làm như vậy, phải là cậu từ chối yêu không? Cậu có đại gia nữa, tình yêu một phía đâu bao giờ mà có hạnh phúc, không có tôn trọng nhau thì làm sao mà đi đến hôn nhân được. Cho nên cậu phải sửa lại. 10 người cậu cứ từ chối yêu, 9 người cũng còn chừa là một người cậu chọn người ta yêu mình phải yêu lại. Mình hẹn người ta 5 ngày mình phải bắt phone, mà mình kẹt cái gì thì mình lát sau mình phải bắt phone, mình nói là đang kẹt rồi mà một hai ngày nữa, nhưng mà đừng hứa lèo nhiều quá. Rồi mình phải đi gọi lại người ta, chứ mình đừng để người ta gọi mình hoài, mình hứa lèo, mình kẹt cái gì mình phải gọi lại người ta, mình phải nhắn lại người ta nói với cậu sửa. Chứ còn kiểu của cậu hả, cậu đại gia muôn đời cũng ế thôi. Cậu từ chối yêu mà biểu ai yêu cậu. Đó thôi, tôi kết luận một câu vậy thôi. Tôi thì tôi nói ít, tôi không nói nhiều.
Dạ,
để cho người khác nói nha.
Dạ, cảm ơn cô
Hương. Người ít cho cái chương trình đó hay chứ. Một mình mà dành nói nhiều quá đi rồi còn người khác nói không được thì chương trình.
Dạ rồi, cảm ơn cô Hương nhiều. Dạ.
Bye bye nha.
Dạ cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Vâng, chúc chị những ngày vui ạ.
Dạ, xin được kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, Quốc.
Dạ, chào anh Quốc.
Giáo Quyên.
Dạ.
Chào Bảo Phương hả?
Nam Phương.
Nam Phương. Chào Nam Phương. Chào chị Bích Ti.
Nam Phương Hoàng Hậu đó nha anh Quốc.
Dạ.
Nam Phương Hoàng hậu, cô Bích Tê nói Nam Phương Hoàng hậu.
Dạ, yeah. Vợ của vua Bảo Đại đó.
Dạ, tên đẹp.
Dạ.
Bây giờ
người
là...
đẹp, tên đẹp luôn.
Dạ, rồi anh cho góp ý trong cái lá thư này đi anh Quốc.
Chưa nghe được hết thơ nữa. Sơ sơ thôi, giáo viên, sơ sơ thôi.
Rồi. Gọi vô không thể nghe. Cái này là phạt. Cái này là phạt phải không cô Bích Tê? Bây giờ
được rồi, không cần dài.
Bây giờ tóm tắt lẹ cho anh này là anh này 35 tuổi, chưa có bạn gái. Anh qua Mỹ được hơn 10 năm nhỉ. Quý không biết là anh đi diện ở luôn hay là du học, nhưng mà anh
đi du học, đi du học á. Dạ, như vậy là đi du học rồi.
Anh ủa, qua Mỹ 10 năm mà...
Trên 10 năm rồi, nhưng lấy mà... bằng lấy bằng cấp ở Mỹ.
Nhưng mà nhỉ, Quý không
được bằng tiến sĩ.
Nhưng mà trong này cô Bích Tê nghĩ là anh là dân du học sinh hả cô Bích Tê?
Tôi nghĩ là du học sinh, là anh nói qua đây du học xong rồi anh nói là qua đây lấy bằng cấp của Mỹ, không nói du học nhưng lấy bằng cấp của Mỹ với một cái bằng tiến sĩ danh dự nữa. Thành ra là với được Mỹ họ cho ở lại làm việc ở cái hãng IBM ở đây.
À vâng. Và anh là tiến sĩ danh dự làm cho hãng IBM, kỹ sư lương cao nhưng mà thiếu một mái ấm gia đình. Cần kiếm một cô bạn gái tương lai, nhưng mà anh khi mà anh quen được một ai đó thì cái việc đầu tiên anh nghĩ là đi chơi thì phải dẫn cô ta đi ăn ăn phở là cái món truyền thống, không hiểu tại sao anh nghĩ như vậy.
Ăn nhà hàng Mỹ thì lại bị dị ứng.
Vậy hả, ăn đồ ăn Mỹ dị ứng nữa. Nhưng mà khi mà đi chơi nói chuyện thì lại thích nói về mình. Và nếu mà cô nào một cái ý kiến thì anh hay khuyên,
hay cho ý kiến,
hay cho ý kiến vì anh nghĩ anh hiểu rộng. Dạ vâng. Và
khi mà anh không thích, khi mà anh không thích
sao anh, sao anh,
khi mà đủ rồi, khi đủ mà rồi, anh ấy không thích thì anh ấy sẽ, khi mà cô đó gọi lại thì anh ấy sẽ không bắt phone.
Anh không bắt phone.
Nhưng như vậy nè, có lẽ ảnh là tiến sĩ cho nên cái kiến thức ảnh cao, ảnh không biết đặt mình vô cái mọi cái môi trường của cái cô bạn như thế nào. Cái đó là một cái không nhận thức ra được của ảnh. Thứ hai nữa, người con gái thích cái người đàn ông nó phải có một, là một cái gì nó cảm hứng mà attractive, mà phải có một cái gì đó. Cho nên ảnh là cái người có thể là rất là boring, thành ra cho nên ảnh phải nhận thấy được cái đó. Tại vì có những người con gái, dù tiến sĩ, người ta chưa chắc người ta thích, là người ta thích, người con gái thích cuộc sống nó phải hòa hợp và nó phải đơn giản, nó phải có cái niềm vui, chứ mà còn boring quá thì cái cuộc sống, cái nam nữ và yêu đương nó không đi tới đâu được hết, nó không connect được. Thì cho nên ảnh phải adjust lại cái đó. Có lẽ ảnh phải đọc xem vài cuốn sách yêu đơn giản vậy thôi.
Tức là anh Quốc khuyên là bây giờ á, một người con gái thích người con trai á, là cái người đó phải attractive là một này, rồi á, phải tạo cho người con gái đó có một cái sự gì vui vẻ khi gặp nhau, chứ đừng có bị boring. Boring tức là người ta làm cho mình tự nhiên cái nó không có chemical để mà nó kết hợp với nhau lại, đúng không?
Đúng.
Đó.
Cái tiến sĩ của mình á, để cho nó bên trong đi, mình đừng có cho lộ ra thì cái ấn tượng người ta ấn tượng mình khác, còn mình đừng có quảng cáo mình, cái quảng cáo của mình nó sẽ boring lắm. Người con gái đó, nó suy nghĩ đơn giản hơn người đàn ông. Cái người con gái á thấy rất là đơn giản và suy nghĩ cũng rất là đơn giản, cho nên cái người đàn ông nó phải hiểu được người con gái. Mình ví dụ mình thương một người nào, thích, tỏ hết cái lòng yêu đương từ trong tâm mình ra và nói về những cái yêu đương thôi, đừng có đem cái chuyện không như outside đều vòng thì phân phối ra người con gái nó cảm thấy boring lắm. Chỉ vậy thôi, thì ảnh phải như là adjust lại cái kỹ thuật làm quen người con gái, và hai nữa cái cách đối xử, cái cách cư xử và cái cách xã giao với là lúc yêu, nó không phải là đem tất cả những cái chuyện khác rồi mình đưa mình cao, mình nghĩ mình kiến thức, nó sẽ thành rất là boring lắm. Có khi người con trai nhìn người con gái chỉ cần nhìn thôi, cười thôi, lại người con gái nó thích, chứ còn mình nói nhiều quá nó không có attract người con gái, cái suy nghĩ nó khác rồi. Chỉ vậy thôi, để mình viết gì. Thank you.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn anh Quốc nhiều. Dạ, còn nữa không
dạ,
anh Quốc?
Bye bye. Dạ thôi để người khác vô.
Dạ dạ, dạ cảm ơn anh Quốc rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Anh Quốc nói là phụ nữ rất là đơn giản, không biết có thiệt vậy không?
Còn đơn giản hơn.
Không, dạ tôi nghĩ phụ nữ phức tạp lắm á chứ không đơn giản đâu.
Dạ. Thành ra biết tin thấy lần đầu tiên có anh Quốc nói là phụ nữ đơn giản hơn đàn ông, cái đó cũng là
phụ nữ mà khi
nếu
mà
như
mình...
mà phụ nữ mà muốn đơn giản thì người đàn ông đó phải rất là hiểu cái người phụ nữ của mình. Thì cái người phụ nữ đó rất là đơn giản. Còn
không
nếu...
thôi là không hiểu là phụ nữ rất là
phức tạp. À, phải không cô Betty?
Đúng rồi, người phụ nữ có sự suy nghĩ phức tạp hơn nhiều, theo Betty biết là như vậy.
Không, tại vì đúng là như vậy, khi mà mình nói chuyện gì đó với người đàn ông thì họ đang suy nghĩ, còn khi mà nói ngược lại với người phụ nữ thì họ đang suy diễn. Cho nên nó rất là phức tạp. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello, dạ xin kính gửi lời chào và xin cho biết quý danh luôn.
Hello.
Dạ xin gọi lời chào anh, xin anh cho biết tên.
Tôi tên Hoàng
á. Xin mời, xin lỗi ai đó.
Dạ anh Hoàng.
Tên Hoàng.
Ồ dạ, biết chị chào anh Hoàng. Xin mời anh Hoàng cho ý kiến đi ạ.
Tôi không bao giờ gọi vô mà tôi thấy anh này hình như là ảnh nổ quá, thành cô gái không có thích ảnh.
Đó đó đó, bây giờ anh Hoàng cho cái chữ nổ đó. Dạ anh Hoàng.
Tại vì khi mà cô gặp một cô nào đó, cô phải nói chuyện có vẻ như là cô khiêm nhường. Cô nói dốc quá, người là người mà nói dốc quá, người ta họ không thích.
Dạ.
Thứ nhất. Thứ hai nữa là tôi nghĩ anh này, anh viết cái lá thơ chưa chắc là đã đúng. Người ta không có hẹn ảnh đâu. Ảnh hẹn người ta chứ người ta không hẹn ảnh đâu. Tại vì cái lời nói của ảnh không có đúng với cái tiêu chuẩn người ta. Thứ nhất là mời người ta đi ăn phở là người ta đã không thích rồi.
Dạ.
Thứ hai nữa là ảnh nói dốc quá. Tôi khuyên ảnh là đừng có nên nói dốc, đừng có sống theo cái lối của Việt Nam, nói dốc nhiều quá, sai.
Dạ, nổ nhiều quá, bây giờ dùng chữ nổ.
Dạ. Chưa chắc gì anh đã là người tài giỏi đâu, tôi không nghĩ như vậy. Con tôi nghĩ là con tôi sẽ giỏi hơn ảnh á, tôi nghĩ như vậy.
Dạ, trời bên này tiến sĩ là nhất rồi đó anh ơi. Dạ, bây giờ dạ. Anh Hoàng nói.
Tôi không nghĩ là anh giỏi lắm đâu chị, tôi không nghĩ như vậy đâu.
Dạ, không, cái tôi bằng cấp thì vậy. Có lẽ là tốt, là coi như là... Tiến sĩ là doctor rồi đó.
Có thể để đi kiếm tiền được, nhưng mà không phải là người giỏi nhất đó chị.
Dạ đúng rồi, nếu mà mình xét về cái mặt khác thì là chưa chắc đâu. Dạ đúng, anh nói đúng.
Dạ, yeah, yeah. Ok chị, cảm ơn chị nha, bye bye.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng nhiều. Dạ, anh Hoàng lần đầu tiên gọi vào. Anh cho mấy cái, phải nói là ý kiến thứ nhất là nổ quá, mà nói dốc quá.
Dạ.
Cái điều đó là người con gái người ta không thích.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Còn vài phút cuối của chương trình, quý thính giả nào còn góp ý cho anh Trí Lê trong lá thư ngày hôm nay, kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Bích xin mời.
Dạ, Nhã Quyên đây, Nhã Quyên đây.
Có phải chị Quảng Sơn không?
Dạ, chị đó.
Chị Quảng Sơn, sao mà chị Quảng Sơn cho ý kiến chắc là cũng nhiều cái cũng rất là thú vị lắm đó.
Xin lỗi chị Bích Ti, chào Nam Phương, chào Nhã Quyên, chào chị Bích Ti. Quảng Sơn vừa lái xe vừa nói chuyện, thành ra hơi bị gào lên.
Trời ơi, chị kêu Nhã Quyên mà hết thanh luôn.
Xong
đứng
lại đi rồi lấy xe, rồi đừng lấy xe nữa.
Rồi, có độ an toàn. Bây giờ như thế này nè, Quảng Xuân không có nói nhiều, tại vì Quảng Xuân đáng lẽ không có gọi vào vì đang lái xe. Quảng Xuân nghe cái câu chuyện này Quảng Xuân bắt cười, nhịn cười không được. Cái anh này chắc anh không bình thường, ảnh học cao quá, anh không có bình thường. Thật ra nếu mà anh cứ tiếp tục giữ thái độ đó thì nãy như cô gì cô Hương nè, thì Quảng Xuân xin thưa rằng anh sẽ ế suốt đời luôn á.
Dạ.
Xin lỗi anh nha, anh gì đó à, không biết nha, nhưng mà nếu anh cứ tiếp tục sống với thái độ sống như vậy, với cái cách mà đi tán cua ghẹ như vậy, là Quảng Xuân bảo đảm không bao giờ anh kiếm được một mảnh tình giác gì. Như vậy thôi, anh thay đổi lại cách sống của anh đi. Người ta thương không phải là vì cái tiền tài danh vọng, hay là cái đó cũng có, nhưng mà khi người ta mới gặp anh thì người ta sẽ kết anh này có cái này, bằng cấp địa vị danh vọng, hoặc thậm chí anh có tiền, anh có nhà, anh có xe. Nhưng mà anh không phải là một người đàn ông dễ thương, anh không phải là một người đàn ông tâm lý hiểu, thấu hiểu, và nói chung là một người đàn ông dễ thương, một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông khiêm tốn. Và người ta nhìn vô, khi người ta phát hiện, người ta quen anh ở cái bề ngoài trước, nhưng mà sau đó người ta cảm thấy anh này nọ là người ta sẽ dăng ra hết. Còn ngay cả cái chuyện anh có cái bề ngoài như vậy, học vị rồi có tiền hay là có gì mà người ta còn không sáp vô được, là tại vì cái tưởng tượng của anh nó mắc cười quá à. Ở đây Quảng Xuân dùng từ mắc cười, anh đang xem lại nha anh nha. Rồi thôi, xin chào. Chúc sức khỏe chị Bích Ti và Nam Phương.
Dạ, dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Và bây giờ Nam Phương và Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo à. Hello, dạ, vâng. Dạ xin chào.
Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng hả?
Hello.
Dạ, cho, dạ, cho chị.
Tôi là Kim, tôi ở Gia Lệnh.
Chị tên gì, cô tên gì cô?
Cô là Kim ở Gia Lệnh.
Kim, dạ xin mời.
Oh, dạ, biết thì xin chào chị Kim à, chị Kim ở Gia Lệnh đó dạ. Dạ,
dạ chị, tôi có cái lời nói này, cái chú đó đó, dường như là khi chú muốn dẫn người bạn gái thì ra ngoài ăn, có lẽ là cái mục đích của chú, chính của chú là khoe chú là master hoặc là tiến sĩ gì đó, chứ không phải mục đích của chú chính không phải là muốn tìm một cái người bạn đời. Thành ra rồi thôi thì chú khoe thì chú cứ việc khoe, chú thích khoe thì cứ việc khoe, nhưng mà cuối cùng kết quả thì sẽ không có người nào gọi là bạn đời hoặc là bạn gái của chú hết. Đó là chỉ là đi khoe thôi, không có làm gì hết. Và điều thứ nhất, điều thứ nhì nữa, chú đó có cái level trong xã hội là tiến sĩ. Thì khi mà mình đi ra ngoài, mình mời một cái người để mà người gọi là mà lunch, mà dinner, thì cũng tôi nghĩ là cái buổi phở nó hơi là bình dân quá. Thì thôi tôi chỉ có những lời đó thôi. Thì tùy chú đó chú suy nghĩ. À, bây giờ muốn khoe thì thiếu gì cách để khoe. Đó, thành ra bây giờ đi tìm cái người con gái đó để mà khoe là một cái sự thất bại chắc chắn luôn. Chứ không cần phải đi hỏi giúp thơ hỏi người này người kia để làm gì. Mình đi khoe mà bây giờ đi kiếm bạn gái mà bây giờ đi nói về mình không có hỏi người ta gia đình có sao cần, nghĩa là có cái gì để mà gọi là hòa hợp tâm hồn, mà chỉ nói tôi đây là tiến sĩ, tôi đây là dược sĩ, thì thôi vậy để làm dược sĩ, làm tiến sĩ đi, chứ cần đấy bằng kiếm bạn gái làm gì. Ok thôi được, tôi được lời nha. Cảm ơn chị,
cảm ơn cô Kim rất là nhiều. Okay, đã gặp vào tham gia chương trình. Thời gian của chúng ta còn vài phút cuối, quý vị còn có những góp ý cho anh Trí Lê ngày hôm nay thì kính mời quý vị gọi vào đài để góp ý cho anh. Thì có lẽ là chúng ta hình như cũng bị anh gài bẫy, anh cũng đang nhiều khi muốn chị viết cái lá thư này lên khoe tôi đang có bằng PhD, không biết Nhã Quyên đang không biết dịch đúng hay không, là Doctor of Philosophy hay là Pizza Hut Delivery đây nữa. Nhưng mà nói thật sự là cái này nói cho vui thôi, nhưng mà cái cách của anh mà thứ nhất là anh assume là người ta khi mà mời một người phụ nữ đi mà nói là ồ mình mời ăn phở, nếu mà ai mời Nhã Quyên ăn phở là Nhã Quyên không có đi, thì thứ nhất là không có thích ăn phở. Ăn hamburger thích hơn. Không biết là Nam Phương thích đi, mà nếu mà mời Nam Phương lần đầu tiên gặp Nam Phương mời đi ăn phở, có thích đi ăn phở không?
Theo Nam Phương thấy rằng là nếu như mà một cái người nào đó mà muốn hẹn hò với Nam Phương đó, thì nếu như mà muốn mời Nam Phương đi đó, là phải coi Nam Phương thích cái gì, phải biết, hiểu biết Nam Phương thích cái gì rồi mời đi. Thì
nhưng mà nhiều khi ảnh suy nghĩ là ảnh là một trong cái lá thư này, ảnh là một người tiến sĩ, có một cái công ăn việc làm,
bởi vì chính vì ảnh
cái ảnh ảnh nghĩ là ảnh có cái sự hiểu biết,
ảnh suy nghĩ hiểu biết quá, cho nên chính vì cái sự hiểu biết quá của ảnh mà ảnh đã không có hiểu được những cái người phụ nữ muốn cái gì. Nếu như mà ảnh hiểu được thì Nam Phương nghĩ rằng là ảnh rất dễ dàng có bạn gái. Và chính vì ảnh quá học, ảnh theo anh nói thì anh học mà tiến sĩ và ra cái bằng danh dự, thì có lẽ là như vậy thì anh hơi cao ngạo một chút xíu, cho nên
cái này có lẽ là một số người họ hay có cái suy nghĩ là họ có một số cái bằng cấp cao, thì đặc biệt các cô gái thì họ sẽ nghĩ là các cô gái sẽ thích hơn, tại vì họ có thể làm ra tiền cũng chưa chắc như vậy đâu. Tại vì nếu như Nhã Quyên thì Nhã Quyên thích một người vậy gọi là không phải bằng cấp, nhưng mà khi mà nói chuyện họ có một cái sự nhanh nhạy, họ phải gọi là lẹ và có cái hài hước trong cái câu chuyện á, thì nó mới cuốn hút chứ. Còn không có cái ba cái chuyện mà anh có tiến sĩ
bây giờ
hay bác sĩ thì cũng vậy thôi, đúng
thì
không?
Phải hiểu được là Nhã Quyên thích ăn chôm chôm chứ
à, đúng rồi, sao đi khai trên này vậy.
Dạ, vâng, cho Nhã Quyên một thùng chôm chôm
à, là lúc đó là chịu liền quá.
Nhưng mà Nhã Quyên ơi, Nhã Quyên ơi, bên Cali này chôm chôm bây giờ bán sale rẻ lắm, có một đồng mấy chục sen một bao thôi chứ không phải mấy đồng, 5-6 đồng như ngày xưa đâu.
Nhưng
mà
còn Crawfish có rẻ không cô Betty?
Bây giờ chôm chôm bây giờ cũng rẻ rồi.
Mà, bây giờ đổi qua măng cục nè, giận quá.
Bây giờ là Nam Phương hỏi là Crawfish ở bên Cali có rẻ không? Nếu như mà rẻ thì nói anh chàng đó là cua được Nam Phương.
Crawfish bên này cũng rẻ thôi.
Không có đâu, hai mợ này mà ra lo ngồi gặm chôm chôm với gặm crawfish thì chẳng buồn nói chuyện.
Nói chung á là không biết đời, bây giờ chắc hết giờ rồi phải không ạ?
Dạ đúng rồi, xin mời cô đúc kết chương trình.
Dạ chắc hết giờ rồi thì thôi, thì các quý vị thính giả cũng xin chịu khó để mà nãy giờ cũng nghe một số những góp ý rồi, thì bây giờ Betty nói với riêng với cháu Trí Lê là cái vấn đề của cháu ở đây đó, không phải riêng cháu gặp phải đâu. Cô Bích đã gặp nhiều người rồi mà các em nó ra trường bên này á, mà nó có nghề nghiệp đàng hoàng rồi mà các em đó nó cũng tâm sự với cô Bích nhiều lắm, cũng không có bạn gái. Thì nó cũng có một số cũng nhờ cô Bích là làm sao mà hỏi ý kiến cô Bích, làm sao để có bạn gái được. Bên này mình ra đường mình gặp thiếu gì người, chẳng hạn đi bên Cali này đó, đi ra đường thì gặp đông lắm. Nhất là đi các party này nọ, nhưng mà các cháu nó cũng đi, nhưng mà rồi nó cũng không có gặp cô được một người mà tâm đầu ý hợp. Thứ nhất là như chẳng hạn như Trí đó bạn, cô phân tích cái lá thư của Trí nói như giống hồi nãy giờ bao nhiêu người cũng nói là phân tích nó ra đó. Thứ nhất là cháu nên bỏ cái tôi của cháu đi, cô nói rõ ràng như vậy, cô nói phải sự thành thật đó, với cái sự mà coi cháu như một người con cháu trong gia đình đó. Bởi vì cô Bích Tri cũng có 5 đứa con, nó cũng đẻ bên này, nó cũng giống như cháu vậy, nhưng mà nó lớn ở bên này, thành ra cái đầu óc của tụi nó phải nói là nó rất là cởi mở hơn. Các em sinh bên Mỹ này đó, nó lớn lên, nó học một cái cách mà bình đẳng, thành ra chúng nó không có kiểu mà khoe khoang đâu. Đó, ở cái Việt Nam mình nó có cái tội là cái bởi vì cháu ở bên Việt Nam mới dưới chế độ nó huấn luyện cháu từ bé lớn rồi đó, cái gì cũng là đem tiền của ra, đem bằng cấp ra, mà nhờ cái bằng cấp đó mới tiến lên trong cái xã hội chủ nghĩa của Việt Nam mình. Đó là như vậy, thành ra bây giờ cháu qua bên này cháu phải tập cái tính bên này đi, mặc dù cháu được cái bằng cấp cao, thật sự ra cái bằng tiến sĩ bên này á nó chẳng là cái gì hết, nó rất để kiếm cơm thôi. Nhưng mà nếu mà nói về vấn đề thành công mà giao thiệp bên này đó, cháu ra cái bằng tiến sĩ mà cháu không có cái tính tình mà nghĩa là người đó, thì cái bằng tiến sĩ của cháu nhiều khi nó kiếm cơm cũng không được nữa. Bởi vì công sở đó mà họ cho một mình làm vài lần rồi mà mình làm trong việc không được, không có cái khả năng của mình, mà hơn nữa là cái tính tình của mình nó không hòa hợp với mọi người, thì cái sở của mình nó cũng từ từ nó cũng cho mình ra thôi. Đó là cô nói kinh nghiệm của cô làm ở trong những 40 mấy năm ở trong cái nước Mỹ này rồi, mà làm toàn Mỹ, công sở của Mỹ thôi đó nha. Đó, thành ra là các cháu ở bên lớn bên này, nhất là Việt Nam á, qua bên sau này á, nhiều khi chưa học được cái tính tình của Mỹ, thành chưa biết nhiều cái kinh nghiệm làm việc với người Mỹ nó như thế nào. Đó, nó rất thẳng thắn, mà mình phải làm việc làm sao mình honest mình làm việc chứ, thì mình mới giữ được cái job của mình lâu được, nhất là mình phải hòa đồng với tất cả mọi người ở trong đó. Còn nếu mình cứ đem mình ra là mình nhất này nọ trong đó là coi như là sẽ mình out of job rất là very soon. Ok, đó, thứ hai nữa là đối với con đàn bà con gái cũng vậy, mình đi chơi với người ta đó, đó mình đừng đem cái tôi của mình ra nói nhiều quá, rồi mình coi như mình làm cách dạy đời mấy cô gái này. Với cô gái bên bên Mỹ này á, nếu cháu mà dating với những cô gái bên Mỹ này á, cái đầu óc nó là rất là trẻ trung, mà nó không có chuyện bằng cấp nhiều đâu. Đó, bằng chứng là thật sự ra trong gia đình cô Bích Tý cũng vậy, có một cái cháu gái đó, hồi đó nó học nó chưa vào medical school thôi, nhưng mà có người trong dòng họ cũng giới thiệu nó một anh nha sĩ. Cô đây là cô nói kinh nghiệm cho các cháu mà muốn tìm bạn gái là phải tránh những cái điều sai lầm ra. Mà dẫn lần đầu hẹn với nó đi chơi thì dẫn nó vào một cái quán ăn, một cái restaurant cũng tầm thường thôi. đó thì tụi nó còn nó mới ra trường thì mình đồng ý là nó chưa có tiền, thành ra là con gái BT cũng ok thôi, nó đi như vậy thì dating xong rồi á, lần thứ hai con gái BT nó phe lắm, nó nói lần thứ hai thì nó phải trả tiền. Thế thì lần thứ hai dẫn nó đi, có biết sao, anh chàng nó cũng cho anh chàng kêu chọn một cái chỗ nhà hàng đó, thì anh chàng này biết lần thứ hai không phải trả tiền cái gì, anh chàng này anh ra nha sĩ rồi, làm được hơn một năm thì chắc cũng có tiền thôi, không nên nỗi gì. Cái anh dẫn con bé này đi đến một cái nhà hàng thật là sang trọng của Mỹ, mà ăn xong rồi con bé này nó lấy quầy đi cạc ra, nó chạc vào trong đó mỗi đứa trên 200 đồng tiền, tức là nó chạc hai đứa là 400 đồng tiền. Cái con bé này nó vẫn chạc, nhưng mà trước khi nó đến khi nó về nó nói, bởi vì hồi đó là Bitty phải nói thật là những quầy đi cạc của Bitty cho con của Bitty nó sử dụng để cho nó tiện lợi cho các cháu, nó chưa có mở quầy đi cạc nhiều, thành ra là cho nó sử dụng. Đến khi nó chạc nó phải gọi cho mẹ, nó nói mẹ con chạc cái này mẹ đồng ý không, mẹ nói ok con cứ làm đi không sao đâu. Đó thì sau đó nó về nó nói là không được, từ đó đi anh chàng này sau cái buổi hẹn nào đó nó cũng từ luôn. Đó, nó nói anh chàng dù có ra nha sĩ bác sĩ gì chẳng nữa, nhưng mà cái tính tình anh chàng này không được, phải biết nó là một sinh viên đang đi học chưa có tiền, thế mà đã biết nó lần này hẹn nó đi mà lại lấy một cái chỗ mà sang trọng như vậy rồi bắt nó trả tiền như vậy, cái đó không có phè. Thì nó nói anh chàng này mai mốt mà lấy về chắc cũng kẹo lắm. Đó, tính toán tiền đồng một đại khái là như vậy. Nó biết anh chàng này có vẻ business nhiều quá, mà mới nhớ là mấy em nó đẻ bên này á, nó đầu óc của nó ít business lắm. Đó, ngoại trừ bố mẹ nó huấn luyện nó từ bé là cái chuyện nó mình không biết được, nhưng mà phần đông á là các bố mẹ ở bên này á là cứ để cho trường giáo dục về cái vấn đề mà lịch sự, vấn đề biết cách đối xử ở đời, biết cách giao thiệp, thì các cháu nó đã học được những cái tốt của người Mỹ như vậy. Thành ra là nếu mà đối với Trí như vậy, cô khuyên Trí á là bỏ bớt mình nói chuyện về mình nhiều đi, rồi á nghĩa là làm ra cái kiểu như mà mình có quá nhiều kinh nghiệm. Chẳng hạn như cháu không ưa người ta, chẳng hạn như cháu cũng phải đi từ từ, chứ đang nói chuyện với người ta trong vòng chưa đến một tiếng hồ cái thấy không hợp rồi thôi là lấy cớ là bỏ đi chỗ này chỗ kia đó, rồi lần sau cái cũng lại hẹn với cô nàng lần nữa, rồi lại không đến cho cô nàng leo cây, đến phút cuối cho cô nàng leo cây, cái đó thằng Mai ưa cho mình hết. Đó là cô nói những cái lỗi lầm của Trí gặp là những cái chuyện như vậy, thấy không? Rồi ví dụ như mình nói chuyện điện thoại với bạn mình cũng vậy, mình nên nói chuyện phone thay vì mình text. Cái text nó rất là easy nhưng mà nó không có nhiều tình cảm nữa. Các em bây giờ hay dùng text lắm. Đó, nhưng mà khi cái lời nói của mình ấy, đối với những bạn gái của mình hay đối với bạn trai của mình nên có những thời gian mình nên nói chuyện bằng phone thì nó hay hơn là mình text. Đó là như vậy. Cô nghĩ là Trí có một cái đầu óc của mình, nó cái tinh thần vẫn còn bảo thủ của Việt Nam mình á, rồi nên cố chấp nữa. Và người đàn ông á thì nên có cái tính rộng lượng, cái tính thành thật á của người Mỹ hơn. Cô rất là khó nói chuyện với Trí là bởi vì cô không sống ở chế độ cộng sản, nhưng mà cô đã đọc báo và cô đã mấy chục năm nay rồi cô cũng đã có một số tìm hiểu về vấn đề đời sống Việt Nam như thế nào, thành ra cô biết là mình phải nên thành thật, lấy cái thành thật của người Mỹ này. Bây giờ cháu là ở bên này, năm mai mốt cháu là công dân Mỹ nữa, thấy không? Đó, thành ra mình nên lấy sự thành thật, rồi mình nên rộng rãi về vấn đề tiền bạc nữa. Đó, và mình có một cái nhìn, nghĩa là phải nói là đừng có bảo thủ về vấn đề tình cảm của mình nữa. Thế rồi đi chơi vài lần cũng phải đi chơi, tìm cái chỗ mà ít nhất là cái chỗ sang trọng để mình đi nữa. Đó, để cho cô nàng biết là cái mình không phải con người keo kiệt. Thì ít nhất là một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ như vậy đó, nó làm cho mình có cái ưu thế để mình chiếm được cái cảm tình của người con gái đó. Thế mà cái the first sign nó rất là quan trọng. Đó, thành ra cô chỉ đem một vài cái kinh nghiệm mà cô nhìn thấy rõ ràng là như vậy. Có một số các em qua bên này ấy, cứ than là không có bạn gái. Cái lỗi của mình trước, mình nhìn cái lỗi của mình trước đi. Phải không ạ? Đó, rồi thật ra nếu mà các em mà trên 40 tuổi rồi mà chưa có gia đình, cái đó là cái problem của mấy em đó. Đó, thành ra cô chỉ có một vài lời như vậy thôi. Và cũng và hơn nữa cô nói như thế này này. Cháu nói là Trí nói có một số bạn người quen giới thiệu cho cháu, xong rồi cháu bỏ những cái gặp một lần hai lần cháu tự động cháu bỏ những người đó. Cái đó cháu đã làm mất mặt cho những người quen của cháu, bởi vì những người quen của cháu nếu là họ là những người đàng hoàng, họ sẽ lần sau họ bảo thôi tự đi tìm kiếm ra đi, đừng có nhờ tôi nữa. Đại khái đó là như vậy. Đó là mình làm mất mặt những người bà con họ hàng của mình đi. Thành ra là cô nghĩ là nếu đến lúc đó thì cháu nên tự đi tìm cái người mà cháu thích. Ok rồi. Nhưng mà cô nên nhắc cho Trí biết là những người con gái Việt Nam mình thường là những người vợ tốt. Đó là những câu mà cô kết luận như vậy. Ok. Rồi cô chúc Trí Màu có sự thành công trong cái vấn đề tình cảm này. Và nên nhìn lại mình nhiều hơn là nhìn người khác, những cái lỗi của người khác. Cô Bích Tí xin cảm ơn những lời chia sẻ của quý vị ngày hôm nay. Những ý kiến rất là hay. Và mong rằng những ý kiến này cháu Trí Lê có thể học được từ quý vị sau cái chương trình này. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô cảm ơn Nam Phương và Nhã Quyên rất là nhiều.
Dạ vâng, Nam Phương và Nhã Quyên cảm ơn cô Betty rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đã gọi vào cho ý kiến. Và Nam Phương xin chúc cô Betty có một ngày thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. Và cũng như quý thính giả có được buổi tối ngày Chủ nhật thật là vui vẻ bên người thân của mình. Và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Nam Phương và Nhã Quyên xin chào cô.
Cô xin chào các cháu.
Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim